Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Rest While You Get More Done When You Work Less của Alex Suyung Kim Pang là một cuốn sách phi hư cấu về năng suất, sáng tạo và thói quen làm việc bền vững. Tác giả không tranh luận rằng nghỉ ngơi là phần thưởng sau khi đã làm xong việc, mà xem nghỉ ngơi là một điều kiện để làm việc tốt hơn. Dựa trên nghiên cứu khoa học, tâm lý học, lịch sử và các ví dụ từ những người sáng tạo nổi tiếng, cuốn sách đặt lại câu hỏi về niềm tin phổ biến rằng làm nhiều giờ hơn sẽ tạo ra kết quả tốt hơn. Mục tiêu của sách là giúp người đọc hiểu cách kết hợp giữa làm việc tập trung và nghỉ ngơi có chủ đích để duy trì hiệu suất, giảm kiệt sức và nuôi dưỡng ý tưởng mới. Đây là một cuốn sách đặc biệt phù hợp với người làm tri thức, người sáng tạo và bất kỳ ai đang tìm cách làm việc hiệu quả mà không đánh đổi sức khỏe tinh thần. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lập luận cốt lõi của sách là nghỉ ngơi, không đối lập với làm việc, mà là một phần của hiệu suất. Điểm trung tâm của cuốn sách là bác bỏ quan niệm càng ngồi lâu ở bàn làm việc thì càng tạo ra nhiều giá trị. Alex Suyung Kim Pang cho rằng, làm việc và nghỉ ngơi phải được nhìn như hai nửa của cùng một hệ thống. Trong đó, nghỉ ngơi giúp phục hồi sự chú ý, tăng độ rõ của tư duy và mở đường cho ý tưởng mới. Cách tiếp cận này rất khác với kiểu quản lý thời gian chỉ tối đa hóa số giờ làm việc. Sách nhấn mạnh rằng nhiều hoạt động tưởng như không liên quan đến công việc như đi bộ, ngủ đủ, tập thể dục hoặc theo đuổi sở thích thực ra đang hỗ trợ năng suất dài hạn. Lý do là não bộ không dừng xử lý vấn đề khi ta rời bàn làm việc mà tiếp tục sắp xếp thông tin ở tầng sâu hơn. Vì vậy, nghỉ ngơi ở đây không phải là lười biếng mà là một hình thức đầu tư vào chất lượng suy nghĩ và khả năng sáng tạo. Thứ hai, khái niệm nghỉ ngơi có chủ đích, tức active rest, là điểm khác biệt quan trọng của cuốn sách. Một đóng góp nổi bật của sách là định nghĩa lại nghỉ ngơi thành một hoạt động chủ động thay vì thụ động. Tác giả không khuyến khích chỉ xem TV hay lướt mạng vô thức mà nhấn mạnh những dạng nghỉ giúp tâm trí thật sự tách khỏi áp lực công việc như đi bộ, chạy bộ, làm vườn, chơi nhạc, đọc sách hoặc luyện tập thể chất. Những hoạt động này tạo ra khoảng cách cần thiết với suy nghĩ trực tiếp để tiềm thức có không gian kết nối các mảnh thông tin theo cách mới. Điểm quan trọng là active rest không chỉ giúp hồi sức mà còn cải thiện chất lượng tư duy sau đó. Khi cơ thể chuyển động, não bộ thường bớt bị khóa chặt vào một hướng giải quyết duy nhất, nên con người dễ thấy lối ra hơn cho những vấn đề phức tạp. Sách vì thế xem nghỉ ngơi chủ động là một kỹ thuật lao động nghiêm túc chứ không phải phần phụ của đời sống. Đây là lý do nhiều người đọc thấy cuốn sách thay đổi cách họ nhìn về thời gian rảnh. Thứ ba, năng suất cao nhất thường đến từ những khối làm việc ngắn, tập trung, đặc biệt là 4 giờ sáng tạo tốt nhất. Cuốn sách cho rằng chất lượng công việc thường quan trọng hơn thời lượng công việc. Pang thường nhấn mạnh rằng với nhiều người làm việc trí óc, phần giá trị nhất của một ngày lao động chỉ chiếm một số giờ hữu hạn, còn phần còn lại dễ biến thành bận rộn rã, tức có cảm giác đang làm nhiều nhưng thực chất không tạo thêm đột phá. Từ đó, sách đề xuất nên xây dựng ngày làm việc quanh các khoảng tập trung sâu thay vì kéo dài trạng thái nửa làm nửa nghỉ. Một điểm đáng chú ý là buổi sáng sớm thường thuận lợi cho công việc sáng tạo. Vì đầu óc còn ở trạng thái chuyển tiếp giữa ngủ và thức nên ít tự kiểm duyệt hơn và dễ vào dòng chảy hơn. Tác giả cũng nhấn mạnh giá trị của việc dừng lại khi công việc còn dang dở, vì điều này giúp não tiếp tục xử lý trong lúc nghỉ và làm cho ngày hôm sau dễ bắt nhịp nhanh hơn. Như vậy, hiệu suất trong sách không được đo bằng sự bền bỉ kiệt sức mà bằng cách tổ chức năng lượng đúng thời điểm. Thứ tư, cuốn sách dùng bằng chứng lịch sử và khoa học để cho thấy những người xuất sắc luôn biết nghỉ đúng cách để bảo vệ lập luận của mình. Tác giả kết hợp nhiều nguồn bằng chứng, từ nghiên cứu khoa học đến các tấm gương lịch sử sách. Thường nhắc đến những nhà văn, nhà khoa học, nhà phát minh và nhà lãnh đạo đã duy trì thói quen nghỉ ngơi đều đặn, như đi dạo dài, ngủ trưa, tạm rời công việc hoặc dành thời gian cho thú vui cá nhân. Điều này giúp phá vỡ định kiến rằng người thành công là những người luôn bận rộn không ngừng. Thay vào đó, lịch sử cho thấy nhiều thành tựu lớn được tạo ra bởi những con người biết phân bổ năng lượng, chứ không chỉ cố kéo dài thời gian làm việc. Cách lập luận này có sức thuyết phục vì nó không chỉ nói về cảm giác chủ quan mà còn đặt quan sát cá nhân trong một bối cảnh rộng hơn. Đồng thời, sách cũng giữ thái độ thận trọng với khoa học thần kinh, thừa nhận rằng ta chưa đo được đầy đủ mọi cơ chế trong não. Chính sự cân bằng giữa niềm tin vào bằng chứng và sự khiêm tốn trước giới hạn tri thức làm cho cuốn sách đáng tin hơn. Cuối cùng, thông điệp thực tiễn của sách là xây dựng văn hóa làm việc bền vững thay vì tôn vinh kiệt sức. Giá trị ứng dụng của cuốn sách không chỉ nằm ở việc giúp một cá nhân làm việc thông minh hơn, mà còn ở cách nó đặt vấn đề với văn hóa tổ chức. Pang cho thấy, nhiều môi trường hiện đại đã biến làm quá giờ thành chuẩn mực đạo đức, khiến con người cảm thấy có lỗi khi nghỉ ngơi. Cuốn sách phản đối kiểu văn hóa đó bằng cách chỉ ra rằng kiệt sức làm giảm khả năng sáng tạo, kém bền vững và cuối cùng cũng làm tổn hại năng suất tập thể. Từ góc nhìn này, việc thiết kế lịch làm việc hợp lý, khuyến khích nghỉ giữa giờ, ngủ đủ, đi bộ, tập thể dục và tách khỏi email ngoài giờ trở thành những quyết định có lợi cho cả cá nhân lẫn doanh nghiệp. Điểm hay là sách không lý tưởng hóa nghỉ ngơi như một sự thoát ly khỏi trách nhiệm, mà xem nó là nền tảng để làm việc lâu dài mà không bị bào mòn. Đây là một thông điệp đặc biệt hữu ích cho người đang chịu áp lực công việc liên tục, nhưng vẫn muốn giữ chất lượng sống và hiệu suất ổn định. Kết luận, Rest Why You Get More Done When You Work Less phù hợp nhất với người làm việc trí óc, người sáng tạo, quản lý, doanh nhân và bất kỳ ai đang rơi vào vòng xoáy làm nhiều nhưng vẫn thấy mình không tiến xa hơn. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho những ai thường xuyên mệt mỏi, mất tập trung hoặc nghi ngờ rằng lịch làm việc quá dài đang làm giảm chất lượng đầu ra. Giá trị thực tiễn lớn nhất của sách là giúp người đọc thay đổi cách hiểu về năng suất từ chỗ đếm số giờ sang chỗ tối ưu hóa năng lượng, nhịp làm việc và khả năng phục hồi. Về mặt trí tuệ, sách mở ra một góc nhìn thuyết phục rằng nghỉ ngơi không phải là sự xa xỉ mà là một cơ chế hỗ trợ tư duy sâu và sáng tạo bền vững. So với nhiều sách năng suất thường tập trung vào kỷ luật, tối ưu hóa và ép bản thân làm nhiều hơn, cuốn này nổi bật vì đặt câu hỏi ngược lại, tức làm ít hơn nhưng đúng hơn, nghỉ ngơi có chủ đích hơn và sắp xếp công việc theo cách tôn trọng giới hạn tự nhiên của con người. Chính sự kết hợp giữa nghiên cứu lịch sử và ứng dụng thực tế khiến sách khác biệt trong cùng thể loại. Nếu bạn muốn ủng hộ Alex Sujung Kim Pang, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!